Sự sáng thế của thần thoại Hawaii. Khởi nguyên trong thần thoại Hawaii, thế gian hoàn toàn chìm trong bóng tối. Rồi xuất hiện đầu tiên là hai vị thần. Họ tồn tại trong màn đêm tăm tối ấy rất lâu. Đó là nam thần Kumulipo, có nghĩa là bản chất của bóng tối, và nữ thần Poel, có nghĩa là hiện thân của bóng tối. Rồi họ tạo nên những sinh vật sống đầu tiên, những sinh vật sống hoàn toàn trong bóng tối, như là những cây rêu trong hang động, những con sò dưới đáy biển hay loài dung trong lòng đất. Với mỗi một sinh vật được tạo ra, thế giới lại sáng thêm một chút. Hai vị thần đầu tiên sinh hạ hai vị thần tiếp theo. Đó là nam thần Puliu, có nghĩa là bóng tối, và nữ thần Pauchiwit, có nghĩa là bóng tối với một chút ánh sáng. Họ tạo ra những sinh vật sống gần như trong bóng tối, như loài cá và loài rắn. Thế giới lại sáng thêm một chút. Hai vị thần thế hệ 2 lại sinh ra hai vị thần thế hệ 3. Nam thần Poel, có nghĩa là màn đêm, và nữ thần Poha, có nghĩa là gần đến bình minh. Họ tạo ra những sinh vật sống trong khoảng thời gian tảng sáng, như loài ếch, loài châu chấu, và bướm đêm, cùng một quả trứng khổng lồ. Từ quả trứng nở ra muôn loài chim báo hiệu bình minh. Thế giới lại sáng thêm một chút. Cặp đôi tiếp theo là Popanpopo và Polalau, tạo nên loài rùa biển, tôm cua và các loài sống trên tầng nước mặt. Cặp thần thế hệ 4 là nam thần Pohiolo và nữ thần Poneaku. Tên hai người mang nghĩa là kết thúc của đêm và bình minh. Họ tạo ra các loài thú săn mồi, loài chuột, lợn, những sinh vật của cả đêm và ngày. Bình minh đầu tiên ló rạng, các sinh vật còn lại, những sinh vật của ban ngày được tạo ra. Trong đó có người nam đầu tiên Kii và người nữ đầu tiên Laila có nước da đen như màn đêm, và qua mỗi thế hệ, con của họ lại trắng dần ra như khi đêm chuyển sang ngày. Nữ thần của băng tuyết Poli. Poliahu là nữ thần của băng tuyết và cái lạnh của thần thoại Hawaii, và là một trong những nữ thần xinh đẹp nhất. Nữ thần cai trị đỉnh núi Mauna Kea, đỉnh núi cao nhất tính từ đáy biển. Poliahu từng có một mối tình với anh chàng tộc trưởng khôi ngô tuấn tú Aiwihuka, vị nữ thần còn theo anh chàng về tận bộ lạc ở Kauai. Thế nhưng rồi vị nữ thần phát hiện ra Aiwihuka thực chất đã hứa hôn với một con gái tộc trưởng gần đó. Poliahu bèn nguyền cô gái trẻ, khiến cô lạnh thấu đến tận xương, và chỉ gỡ bỏ nó khi cô gái chấp nhận rời bỏ Aiwihuka. Rồi sau đó nữ thần đóng băng luôn tình cũ thành tượng băng rồi bỏ về. Một câu chuyện khác là khi Poliahu đang chơi trượt núi với dân đảo, thì bất ngờ bị thách đấu bởi một cô gái lạ mặt. Hai lượt đấu đầu Poliahu giành chiến thắng, nhưng đến lượt ba thì cô gái lạ kia bất ngờ điều khiển dòng dung nham để giành chiến thắng và hiện nguyên hình là nữ thần núi lửa Pele. Hai nữ thần sau đó giao tranh một trận ác liệt. Cuối cùng thì bất phân thắng bại và họ chia sẻ quyền lực trên hòn đảo. Nữ thần sắc đẹp Kaukagugo. Kaukagugo là vị nữ thần xinh đẹp nhất trong thần thoại của vùng đảo Bellona và Reneo. Cô là sinh vật duy nhất được sinh hạ dưới Puungi, cha mẹ cô là Kanjabu và Titamatua là hai người còn sống nhưng đã chuyển xuống âm phủ sinh sống, do đó Kaukagugo trở thành một nữ thần bất tử. Cô được tắm trong dầu dừa, bởi thế nên cô được gọi là Kaukagugo, Kaukau là tắm, còn Gogo là dầu dừa. Sắc đẹp của Kaukagugo hoàn hảo đến mức tất cả các vị nam thần đều bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm với cô. Cuối cùng, người thành công là Tinotau, vị thần cá mập. Tinotau đưa Kaukagugo đến hòn đảo Nukua, lãnh địa của cha Tinotau là vị thần Teuengaben. Nhưng mọi chuyện trở nên phức tạp khi cuối cùng Teuengaben và Kaukagugo trở thành một cặp. Tinotau bỏ đi trong cơn giận dữ. Một ngày nọ, khi Kaukagugo ra biển tắm, thì Tinotau đã cử một đàn cá mập về làm thịt Kaukagugo, nhưng Teuengaben kịp xuất hiện và diệt sạch đám cá mập. Về sau Kaukagugo sinh hạ cho Teuengaben 14 đứa con. Nữ thần núi lửa Pele hay thần lửa của Hawaii. Pele được mệnh danh là nữ thần lửa, sét, gió, khiêu vũ và núi lửa, con gái thần Ken, chị gái của nữ thần Laka. Nàng có sức mạnh khủng khiếp và thường không kiểm soát được năng lực của mình vì thế đã bị thần Ken trục xuất ra khỏi thiên đường. Pele lang thang vô định trên trần thế và tạo ra vô số các ngọn núi lửa vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Khi đến Big Island thuộc quần đảo Hawaii, Pele quyết định dừng chân và chọn ngọn núi lửa nơi này làm chỗ cư ngụ của mình. Có nhiều giai thoại nổi tiếng về nữ thần Pele như chuyện nàng và cô em gái Hiiaka, nữ thần của những người đi đường, đem lòng cùng yêu chàng hoàng tử người Phạm Lô Hiêu. Chuyện Pele đánh nhau với cô em gái, nữ thần biển Namakokia, hay chuyện nàng không chấp nhận hôn ước mà thần Ken đã sắp đặt cho nàng cùng với thần Kamapupa. Không ai có thể thuyết phục nàng đồng ý cưới Kamapupa kể cả cha và anh trai nàng. Khi thần Kamapupa đến gặp Pele, nàng nổi giận xông vào tấn công Kamapupa. Hai người chiến đấu một trận quyết liệt và sau khi kết thúc, thấy rằng Kamapupa vẫn sống sót qua cơn thịnh nộ của mình, Pele đồng ý lấy Kamapupa. Sau khi lấy chồng, tính tình hung bạo và khó kiểm soát cơn giận của Pele dần dần mất đi. Họ có với nhau một người con trai là thần Opelu, vị thần của những tên trộm và những vị thầy thuốc, một trong những người đầu tiên xây dựng nên Hawaii. Theo truyền thống, người Hawaii tin rằng họ phải sống hòa hợp với tất cả mọi thứ tự nhiên, và Pele sẽ nguyền rủa những người xui xẻo lấy đá nham thạch, cát, vỏ sò hoặc các phần tự nhiên khác của hòn đảo với họ, cho đến khi họ trả lại những vật phẩm này cho họ vùng hợp pháp. Ngoài ra, luật liên bang nghiêm cấm lấy bất cứ thứ gì ra khỏi công viên quốc gia. Mỗi năm, một lượng lớn các vật thể như vậy được gửi trở lại Hawaii bởi những người tin rằng họ đã nhận được sự xui xẻo như vậy. Chuyện tình của chiến binh lợn lòi Kamapupa và nữ thần núi lửa Pele. Kamapupa là một chiến binh dũng cảm với rất nhiều chiến công hiển hách trong thần thoại Hawaii. Chàng là một Kapua, một số cá thể sinh ra là người phàm nhưng có quyền năng thần thánh, với khả năng biến hình thành một con lợn lòi mạnh mẽ và đáng sợ. Một ngày nọ, chàng được các vị thần sắp xếp đến gặp nữ thần núi lửa Pele. Đúng như bản chất của mình, tuy xinh đẹp nhưng Pele vô cùng nóng tính và mạnh mẽ, đến mức mãi vẫn chưa có chồng, ở nhà cũng mấy lần đánh nhau với bà chị đến mức phải ra ở riêng. Vừa gặp mặt, Kamapupa đã say mê Pele ngay lập tức. Chàng cố gắng tán tỉnh nữ thần, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Không những vậy, Pele còn dùng dung nham tấn công Kamapupa. Dĩ nhiên Kamapupa cũng không phải tay vừa, hóa thành một con lợn lòi hung tợn xông đến, gọi thêm cả một đàn lợn lòi cùng xông lên, và gọi thêm một nữ thần mưa đến dập lửa. Cuối cùng thì đám lửa của Pele bị dập tắt và nữ thần phải chịu thất bại. Tuy nhiên vì giận dữ, Pele vẫn xua đuổi Kamapupa. Và chiến binh lợn lòi đành phải rời đi. Nhưng Kamapupa rời đi không được bao lâu thì Pele lại bắt đầu cảm thấy nhớ nhung anh chàng. Và Pele đã cất lên những khúc tình ca để gọi Kamapupa trở về với mình. Cuối cùng thì Kamapupa cũng trở về và kết hôn với Pele. Họ có với nhau một cô con gái tên là Kawakakian, chú tể của loài cá mập Dakwaka trong thần thoại Fijian. Dakwaka là một vị thần bảo hộ cho đảo Kadavu trong thần thoại Fijian, là chú tể của loài cá mập và có hình dạng nửa người nửa cá mập, ông cũng có thể biến thành dạng cá mập. Tương truyền xưa kia Dakwaka đi khắp nơi giao chiến và chinh phục. Cho đến một ngày vị thần cá mập đến Kadavu và đụng mặt vị nữ thần bảo vệ nơi đây, một vị nữ thần trong hình hài bạch tuộc. Cuộc chiến giữa hai vị thần nổ ra và kết thúc không mấy tốt đẹp cho Dakwaka khi ông bị tám xúc tu của vị nữ thần bạch tuộc trói chặt và không thể cự quậy. Nữ thần bạch tuộc bắt Dakwaka chịu thua và thề phải bảo vệ đảo Kadavu. Thế là từ ấy Dakwaka trở thành vị thần bảo vệ cho hòn đảo. Hiika và sự ra đời vũ điệu Hula. Hiika là con gái út của thần Ken và nữ thần Home. Từ khi Hiika còn ở trong một quả trứng, cô đã được bà chị Pele mang theo khi bỏ nhà đi bụi. Sau khi Pele đến Hawaii thì Hiika cũng chào đời. Cô được bà chị tặng cho một khu rừng thiêng trên đảo. Hiika trở thành nữ thần của vũ điệu Hula, của ma thuật và của y thuật. Một thời gian sau thì Hiika gặp được tình yêu của đời mình, một nữ vũ công xinh đẹp tên là Hopue, người đã sáng tạo ra vũ điệu Hula, quả thật là một tình yêu đồng tính. Lại nói bà chị Pele một lần nằm mộng đã gặp và yêu anh chàng tộc trưởng Lohiu của một hòn đảo khác. Pele bèn nhờ Hiika đến đưa Lohiu về gặp mình, nhưng sợ Hiika sẽ quyến rũ mất người yêu nên bắt Hiika phải về trong vòng 40 ngày và tuyệt đối không được tình ý gì với Lohiu. Hành trình của Hiika trải qua vô số gian nguy vất vả, cuối cùng đến được bộ tộc của Lohiu. Nào ngờ khi đến nơi thì Lohiu đã qua đời. Hiika bèn dùng một nghi lễ phép thuật để hồi sinh Lohiu. Nhưng quá trình này đòi hỏi nhiều thời gian nên Hiika không thể về kịp hạn. Pele ngồi nhà sợ rằng em gái bội ước, tức giận phá khu rừng thiêng và giết luôn Hopue, biến cô thành đá. Về thấy nhà bị phá, người yêu bị giết, Hiika nổi giận, quyết định trả thù bằng cách quay sang quyến rũ Lohiu. Thấy thế, Pele càng điên, xả một dòng dung nham xuống cặp đôi. Hiika bình yên vô sự, nhưng Lohiu thì chết. Hiika lại xài phép hồi sinh Lohiu lần hai. Lúc này đã nguy cơn thì Pele mới mò xuống, bảo Lohiu tùy chọn giữa hai chị em. và Lohiu đã quyết định chọn Hiika và cả hai rời khỏi Hawaii, kết hôn và sống hạnh phúc. Mỹ nhân lướt sóng Mamala the Subrider. Nhân vật hôm nay của chúng ta là một cô gái có tên là Mamala, ở vùng Hawaii. Không chỉ vô cùng xinh đẹp, Mamala còn là một Kapua, một số người phạm bẩm sinh sở hữu những quyền năng biến hóa, và cụ thể là một mò, người có khả năng hóa thành các loại bò sát. Ngoài ra, cô còn là một tay lướt sóng bẩm sinh, đến mức độ trở thành biệt danh. Sắc đẹp và tài năng của cô khiến cô thành tình nhân của một vị thần biển cá mập Oha. Tuy nhiên, một tộc trưởng khác là Honokapu đã ngỏ lời kết hôn với cô, và cô gái phải chia tay với Oha. Tức giận, vị thần cá mập định tấn công hòn đảo nhưng không thành và rời khỏi khu vực đó. Nữ thần rồng Puna. Chuyện kể rằng ở bộ tộc nọ trên quần đảo Tumau ở Nam Thái Bình Dương có một tộc trưởng tên là Puna. Một ngày nọ anh chàng đi lướt sóng, nhưng không được chỗ nào ưng ý, thì chợt gặp một cô gái xinh đẹp tên là Kihawin. Cô nàng ngỏ ý chỉ cho anh một chỗ lướt sóng lý tưởng, và thế là lôi Puna ra thẳng một hòn đảo xa xôi vắng vẻ không bóng người. Tại đây, Kihawin giam giữ Puna và bắt anh ta phải kết hôn với mình. Puna lúc đầu từ chối vì anh ta đã có vợ ở nhà, nhưng cuối cùng cũng phải chấp thuận vì sợ. Sau một thời gian dài sống kiếp tù nhân trong hang động, cuối cùng thì Puna cũng được vợ cho ra bờ biển hóng mát. Tại đây, may mắn thế nào lại gặp được Hinon, ông anh vợ có khả năng phép thuật. Puna vội kể lại tình hình cho Hinon nghe. Nghe xong, Hinon đoán rằng Kihawin là một kẻ hóa rồng, mò, bèn bảo Puna lén về nhà nhòm trộm, còn mách kế cho anh chàng để chạy thoát. Nhón chân về hang, Puna kinh hoàng khi nhìn thấy hình dạng thật của Kihawin là một con rồng khổng lồ đáng sợ. Anh chàng liền chuyển sang áp dụng kế mà Hinon bày cho, giả ống, rồi bảo vợ đi lấy cho một bình nước trên núi cao để trị bệnh. Cái bình Puna đưa cho Kihawin có đục lỗ nhỏ ở dưới, thành ra cứ múc xong được một lúc thì cái bình lại hết nước. Puna tranh thủ cơ hội, lấy thuyền chạy đến đảo Hawaii xin nữ thần núi lửa Pele giúp đỡ. Kihawin phát hiện ra Puna đã chạy trốn, gọi cả bầy rồng đuổi theo đến đảo Hawaii. Nhưng ngay khi chúng định tấn công thì nữ thần Pele gọi lên một cột lửa khổng lồ, đuổi sạch đàn rồng. Puna sau đó về lại gia đình, đoàn tụ với vợ. Kihawin không bắt được Puna, đoán ngay ra Hinon là đứa mách nước, bèn quay về tìm để hỏi tội. Nhưng Hinon đã biết được tình hình sẽ tệ nên hóa thành một loại cá Hinali lặn xuống biển. Về sau thì Kihawin đặt bẫy được Hinon, nhưng cuối cùng tha mạng, đổi lại Hinon phải sống cả đời trong kiếp cá. Thần cá mập Kamohelili. Kamohelili là một vị thần cá mập và là anh trai của Ken Milohi, Pele, Kapo, Naka và Hiaka, con trai cả của thần Kana, ông là thần bảo hộ của quần đảo Hawaii. Kamohelili là người cai quản những quy sát, những kẻ mang tội lỗi phải chịu hình phạt biến hình thành cá mập theo định kỳ. Những người đó đều phải mang một hình xăm cá mập lớn trên lưng để nhận biết. Home, vị tổ mẫu của người Hawaii. Vị tổ mẫu của người Hawaii, người bảo hộ cho những đứa trẻ sơ sinh. Home thường kết hôn với một người đàn ông rồi đẻ ra những người con trai. Sau đó bà lại tiếp tục kết hôn với những người con trai đó để đẻ ra những người con trai khác, cứ từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến khi các hòn đảo trở nên đông đúc. Truyền thuyết kể rằng Home có một khu vườn màu nhiệm nơi các cây không mọc ra quả mà thay vào đó là đủ các loại cá trên đời. Bà dặn dò con người không được hái cá khi chúng còn ở trên cây mà phải đợi khi cá tự rụng xuống đất mới được lấy. Tuy nhiên con người vốn có bản tính tham lam và thiếu kiên nhẫn đã rung cây cho cá rụng nhanh, khiến lũ cá chạy thoát hết ra biển. Chính vì thế từ đó trở đi, con người muốn ăn cá thì phải tự ra biển vất vả mà bắt chúng chứ không còn được lấy dễ dàng như xưa nữa. Nữ thần của sự phồn thịnh Kapo. Trong thần thoại của người Hawaii, Kapo là vị nữ thần đại diện cho sự phồn thịnh và ma thuật. Tên đầy đủ của cô là Kapokoheleo. Chuyện kể rằng Kapo có người em gái là nữ thần núi lửa Pele nóng bỏng. Một ngày kia, Pele bị gã thần chiến tranh nửa người nửa lợn rừng Kamapupa Atoan cưỡng hiếp. Phẫn nộ trước cảnh tượng đó, Kapo giật cái âm đạo của mình ra rồi ném về phía Kamapupa. Gã thấy cái âm đạo biết bay liền hí hửng đuổi theo sang tận đảo Oahu. Ở đó, chiếc âm đạo cứng như bê tông cốt thép của Kapo đâm sầm vào ngọn núi làm đá lở đè bẹp gã thần lợn, trước khi nó bay trở về đúng chỗ trên người chủ nhân. Ngày nay ở đảo Oahu thuộc quần đảo Hawaii có vách đá Coco, tương truyền chính là nơi mà chiếc âm đạo của Kapo đâm vào làm đá lở. Dù vậy, Ngoài phiên bản cẩu huyết này ra thì dân Hawaii còn có một phiên bản khác về câu chuyện của Pele và Kamapupaa, phiên bản ngôn tình, nơi hai vị thần yêu nhau say đắm. Thần Lono, vị thần của nông nghiệp và canh tác. Một trong ba vị thần đứng đầu sau khi tách rời được Tranji và Papa để sáng tạo thế giới. Thần Lono là vị thần của nông nghiệp và canh tác, hay còn gọi là vị thần khoai lang, loại lương thực rất phổ biến ở các đảo Nam Thái Bình Dương. Trong những ngày đầu sau khi tách rời được Tranji và Papa, thần Lono đã tạo ra một tấm lưới để kéo hết lũ cá đang lang thang trên trời xuống biển, nhờ vậy đến bây giờ chúng ta mới có cá để mà ăn. Ông cũng góp phần cung cấp loại đất sét tốt để thần cu nặng ra hình dáng, thần Ken thổi sự sống vào và tạo ra loài người. Thần Lono thường hay đi xuống trần gian qua một chiếc cầu vồng và lướt sóng để di chuyển giữa các hòn đảo. Lono đã gặp và yêu một người phụ nữ phàm trần tên là Kaikinali. Hai người kết hôn với nhau, thế nhưng vì nhan sắc tuyệt trần của Kaikinali luôn khiến thần Lono lo lắng bị cắm sừng. Thế rồi đến một ngày, khi những nghi ngờ tích tụ đủ, ông đã quả quyết về sự không chung thủy của vợ và lỡ tay đánh chết nàng Kaikinali. Quá hối hận vì hành động của mình, thần Lono thường lang thang trên các hòn đảo và than khóc một mình. Ông lập ra lễ hội Kaikinali như để tưởng nhớ người vợ xinh đẹp. Lễ hội vẫn được lưu truyền cho đến ngày này và được tổ chức vào mùa mưa. Người ta nói rằng mưa chính là những giọt nước mắt khóc thương vợ của thần Lono. Nhưng mà về sau thần Lono lại kết hôn với một nữ thần tên là Laka, thần cai quản địa ngục Kanalo. Kanalo là vị tà thần của cái chết, người cai quản của địa ngục. Trái ngược với thần Ken nhân từ độ lượng, Kanalo là vị thần tà ác và vô cùng xấu xa. Ông thường sống sâu dưới đáy đại dương tăm tối và thường hiện thân dưới hình dạng loại bạch tuộc có chất độc. Thần Kanalo và thần Ken đều sử dụng đất sét để tạo ra con người, thế nhưng chỉ có đất của thần Ken mới trở thành những sinh vật sống còn, sản phẩm của thần Kanalo thì thất bại. Đem lòng đố kỵ, thần Kanalo đã dụ dỗ người phụ nữ đầu tiên của loài người phản bội chồng, từ đó gây ra nỗi hiềm khích và phân biệt giữa đàn ông và phụ nữ phàm trần mãi cho đến bây giờ. Không dừng lại ở đó, Kanalo còn tạo ra những loài cá độc và thực vật có chất độc để hãm hại con người. Ông tạo ra cái chết khiến con người chỉ có thể sống một thời gian ngắn trên trần thế rồi phải rời xa nhau. Vì những hành động đó, các vị thần đã trục xuất Kanalo khỏi thiên đường và đẩy ông xuống đáy đại dương. Đôi khi, con người vẫn coi ông là một vị thần biển và thường thờ phụng xin ông cho trời yên bể lặng mỗi lần họ ra khơi. Thần chiến tranh cu của Hawaii. Trong thần thoại Hawaii, thần cu hay Kekalimuk là một trong bốn vị thần vĩ đại sau khi tách rời được Tranji và Papa để sáng tạo thế giới. Ba người kia là Kanalo, Ken và Lono. Cu là vị thần của chiến tranh và là chồng của nữ thần Hina. Ông luôn cầm trên tay một cây chù y lửa có thể thiêu đốt linh hồn của người phàm, quỷ dữ cũng như các vị thần mà ông đã giết. Sau khi tách rời được Tranji và Papa, một cơn bão khổng lồ do thần bão Afu quét qua trái đất, thần cu đã dùng sức mạnh của mình để cứu sống các vị thần khác. Kế đến, khi thần địa ngục Kanalo làm phản và muốn tiêu diệt các vị thần khác, chính thần cu là người đứng ra chiến đấu với thần Kanalo và ngăn chặn âm mưu đó. Thần cu là vị thần có lông vũ. Cu được tôn thờ dưới nhiều cái tên, bao gồm Kekalimuku, cũng được viết là Kekalimuk, Snatcher of Land. Các nghi lễ Kekalimuk bao gồm sự hiến tế của con người, không phải là một phần của sự thờ phụng các vị thần khác. Nữ thần Laka của Hawaii. Laka là nữ thần sinh sản của Hawaii và cũng là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp, vợ của thần Lono, chị gái của Pele. Nàng được cho là vị thần sáng tạo ra vũ điệu hula, một điệu nhảy phổ biến của người Hawaii. Trong truyền thuyết Hawaii, Laka là con gái của Wahilo và Hina Hawaii. Cô có kế hoạch đi thuyền đến Hawaii để trả thù kẻ giết cha mình, nhưng việc đóng các con thuyền của thần bị các vị tiểu thần cản trở. Tuy nhiên, vì sự cống hiến của cô cho các vị thần vĩ đại, họ đã cho cô hai người xuất chúng gắn kết cô lại với nhau trong chuyến đi dài. Cô và những người bạn của mình đã đánh cắp thành công xương của cha mình từ hang Kaikapu. Namaka, nữ thần của biển khơi, chị gái của nữ thần núi lửa Pele. Namaka là nữ thần của biển khơi và là chị gái của nữ thần núi lửa Pele, nữ thần của vũ điệu Hiika, thần cá mập Kamohoalii và một số thần khác. Nếu như Pele là người nóng tính nhất nhà, thì Namaka lúc bình thường thì vô cùng dịu dàng, song một khi nữ thần đã nổi cơn thịnh nộ thì cả nhà phải sợ. Chuyện kể rằng, nữ thần Namaka yêu và kết hôn với một người trần tên là Okulenkia, một chiến binh, pháp sư. Chuyện về Oculenkia cũng khá dài trước khi gặp Namaka nên có lẽ sẽ kể chi tiết về anh này bài khác. Nhưng được một thời gian thì giữa Akel và Pele nảy sinh tình cảm, nhưng bị Namaka phát hiện. Vì nữ thần biển nổi cơn thịnh nộ tấn công Pele, khiến nữ thần Pele phải lên thuyền bỏ chạy khỏi đảo. Nhưng Namaka vẫn tiếp tục đuổi theo, nhấn chìm mọi hòn đảo mà Pele để ẩn trốn, và chỉ nhờ sự giúp đỡ của ông anh trai cá mập Kamoho Alii mà Pele trốn thoát. Cuối cùng chỉ khi Pele đặt chân đến đảo Hawaii, nơi có địa thế đủ cao và vững chắc khỏi sóng của Namaka, Pele mới có thể quay lại đối đầu chị gái mình. Sau nhiều cuộc giao tranh ác liệt giữa hai nữ thần thì Pele vẫn thất bại và cơ thể ban đầu của cô bị nghiền nát, nhưng rồi máu thịt cô hòa vào đảo Hawaii và trở thành dung nham trên núi lửa, và nữ thần từ đó tái sinh. Namaka sau đó thì cũng nguôi giận và buông tha Pele. Và trong khi hai nữ thần bận tẩn nhau thì Akel lên thuyền rời đảo quay về nhà.